Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 23 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban dân y khu 5.
Thủ tướng Chính phủ dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được công bố vào 0 giờ ngày mai 24 tháng 7.
Nga và Ukraine ký kết riêng các thỏa thuận nối lại việc vận chuyển ngũ cốc từ các cảng biển đen ra thị trường thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sáng nay 23 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Ban dân y khu 5. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước bày tỏ tri ân các thế hệ thầy thuốc Ban dân y khu 5 đã vượt qua khó khăn, gian khổ, ác liệt của chiến tranh, có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương bệnh binh và nhân dân.
Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành y tế phát huy truyền thống trong kháng chiến, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm đúng quy định pháp luật để không thiếu thuốc, không thiếu vật tư y tế, đặc biệt là đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng để phục vụ sức khỏe cho nhân dân, phòng chống các loại dịch bệnh đang diễn ra. Phát huy tinh thần truyền thống ngành y tế Việt Nam và lương y khu 5, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu.
Sáng nay trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã về dâng hoa, dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, tưởng niệm 1.240 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Cũng trong sáng và trưa nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi tham quan các dự án nông nghiệp do tập đoàn TH đầu tư ở vùng phía Tây tỉnh Nghệ An, trao quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Nói chuyện với cán bộ, công nhân, người lao động của tập đoàn TH, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế của đất nước, tùy thuộc vào vai trò trong mỗi thời kỳ cách mạng Việt Nam. Đặc biệt từ đại hội lần thứ 6 của Đảng, cả nước đã thực hiện công cuộc đổi mới với 3 trụ cột: xóa quan liêu bao cấp, thực hiện kinh tế nhiều thành phần, hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Đảng tiếp tục xác định kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế, động lực quan trọng của nền kinh tế nước nhà.
Sáng nay, tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Tuấn đảm nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh thay cho bà Đào Hồng Lan, được điều động phân công giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Trước sự xuất hiện của biến chủng phụ mới Omicron, Bộ Y tế quyết định điều chỉnh làm rõ về các xác định mũi tiêm và thời gian tiêm. Cụ thể, tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, tiêm ngay sau mũi 2 3 tháng. Người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh. Người từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm ngay sau mũi 2 5 tháng. Người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Tiêm mũi 4 ngay sau khi mũi 3 4 tháng. Người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trẻ đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Như vậy, so với hướng dẫn trước đó, cụm từ tiêm ngay được thay thế cho từ ít nhất.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được công bố vào lúc 0 giờ ngày mai 24 tháng 7. Các thí sinh tra cứu kết quả thi bằng một trong ba cách sau. Cách 1, tra cứu qua hệ thống quản lý thi bằng tài khoản đã đăng ký và được cấp theo hướng dẫn 4 bước, truy cập trang web, nhập thông tin yêu cầu, chọn tra cứu và vào phần tra cứu điểm. Cách 2, thí sinh tra cứu qua website của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể tại website. Cách thứ 3, thí sinh cũng có thể tra cứu kết quả thi của mình tại các trang báo điện tử đã đăng ký tiếp nhận thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện có 26 đơn vị báo chí sẽ nhận dữ liệu kết quả thi để phục vụ thí sinh tra cứu.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị có liên quan đến tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện tổ chức giao thông triển khai thu phí không dừng hoàn toàn, đồng thời xây dựng các phương án xử lý tình huống sự cố và các thủ tục theo quy định pháp luật để phục vụ triển khai thu phí không dừng hoàn toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, bảo đảm kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 và bắt đầu triển khai thu phí không dừng hoàn toàn từ ngày 1 tháng 8 năm 2022.
Liên quan đến vụ xe khách rơi xuống đèo xảy ra vào sáng nay 23 tháng 7 tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tính đến 9 giờ cùng ngày, Công an huyện Bắc Bình đã huy động lực lượng tham gia bảo vệ hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, đưa toàn bộ người bị thương từ dưới vực đi cấp cứu và điều trị. Theo thông tin mới cập nhật, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng và 20 người bị thương nhẹ. Trước đó vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, tại km số 44+900, quốc lộ 28B, thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, xe ô tô khách biển số 63F00187 lưu thông hướng Đà Lạt, Lương Sơn. Khi đến địa điểm này, xe bị mất lái, lao xuống vực.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23 tháng 7, chỉ số tia cực tím UV cực đại tại các khu vực trên cả nước đều ở mức trên 8, mức có nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, chỉ số tia cực tím cực đại trong ngày tại các tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn còn duy trì ở mức cường độ rất cao. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7, còn có thể phổ biến ở mức 9 đến 10. Với chỉ số này, tia UV đã vượt ngưỡng an toàn rất nhiều lần. Bởi theo khuyến cáo của ngành y tế, chỉ số tia UV ở mức an toàn là dưới 3, còn trên ngưỡng 3 là gây ra nhiều tác hại với sức khỏe.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Dự kiến Tổng giám đốc WHO sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong ngày hôm nay để thông báo về việc WHO có chọn kích hoạt mức báo động cao nhất đối với căn bệnh đậu mùa khỉ hay không. Trong tuần này, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhóm họp để đánh giá liệu có nên tuyên bố đậu mùa khỉ là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu hay không. Đây là cuộc họp thứ hai của Ủy ban Khẩn cấp nhằm đánh giá liệu có phải tình hình đang xấu đi trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận được báo cáo về gần 15.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 70 quốc gia.
Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực châu Âu cũng đã đưa ra lời kêu gọi chung tay hành động chống biến đổi khí hậu trong bối cảnh đợt nắng nóng thiêu đốt hiện nay ở châu Âu đã khiến hơn 1.700 người ở bán đảo Iberia, gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tử vong. Đơn vị này cho rằng các chính phủ ở châu Âu cần thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, trong đó đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu vào cuối thế kỷ này xuống dưới 1,5 độ C cho đến 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.
Nga và Ukraine đã ký riêng các thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian để nối lại việc vận chuyển ngũ cốc từ các cảng Biển Đen ra thị trường thế giới. Thỏa thuận này đã tạo điều kiện để xuất khẩu 22 triệu tấn ngũ cốc và nông sản của Ukraine, cũng như ngũ cốc và phân bón của Nga, chấm dứt tình trạng bế tắc đe dọa an ninh lương thực toàn cầu trong thời gian qua. Dù vậy, vẫn còn vô số trở ngại để việc vận chuyển hàng hóa diễn ra trên Biển Đen. Trong đó có một số điểm lớn như các vùng cảng biển của Ukraine cần được dỡ mìn để tạo hành lang vận chuyển, hay sẽ cần huy động một đội hơn 400 tàu, tải trọng 50.000 tấn một tàu để vận chuyển số ngũ cốc nông sản của Ukraine.
Trong tuyên bố ngày hôm 22 tháng 7, với quan điểm tránh mọi mặt hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với an ninh lương thực và năng lượng trên toàn thế giới, Liên minh châu Âu đã quyết định gia hạn việc miễn trừ lệnh cấm tham gia vào các giao dịch đối với một số đơn vị thuộc sở hữu nhà nước Nga liên quan đến các giao dịch đối với các sản phẩm nông nghiệp và vận chuyển dầu. Tuy nhiên, việc mua dầu thô của Nga do các công ty EU vận chuyển và xuất khẩu sang các nước thứ ba cho phép các khoản thanh toán liên quan đến các lô hàng này cũng không bị cấm. Trước đó, EU cũng đã đặt mục tiêu giảm 2/3 sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga vào cuối năm nay và thoát hoàn toàn khỏi khí đốt của Nga từ nay đến năm 2027.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, dịp cuối tuần này, du khách tới xã đảo Tân Hiệp của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ được hòa mình vào Festival miền biển Cù Lao Chàm mùa hoa ngô đồng đỏ, một lễ hội độc đáo lần đầu tiên được tổ chức với nhiều trải nghiệm thú vị dành cho du khách khi đến với hòn đảo nguyên sơ này.
Đây cũng là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia năm 2022, Quảng Nam điểm đến du lịch xanh nhằm lan tỏa nhiều giá trị bản địa, được kỳ vọng sẽ là sự kiện du lịch điểm nhấn, thu hút du khách trở lại Cù Lao Chàm sau thời gian dài ngành dịch vụ du lịch trầm lắng vì dịch bệnh COVID-19.
Năm nay, hoa ngô đồng nhuộm đỏ dốc bãi xếp và con đường này đã có thêm tên mới là tuyến đường Ngô Đồng Đỏ. Đây cũng là điểm nhấn trong chương trình Festival Miền Biển, Cù Lao Chàm mùa hoa ngô đồng đỏ lần đầu tiên được tổ chức trên xã đảo Tân Hiệp. Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chia sẻ.
Lễ hội lần này là muốn quảng bá những hình ảnh đẹp, những nét văn hóa của cư dân miền biển đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Mục đích của lễ hội lần này cũng mong muốn là tô điểm thêm cái sắc màu của ngô đồng đỏ, đồng thời đưa cái loài cây này mang cái tính biểu trưng cho Cù Lao Chàm trong thời gian đến.
Diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tháng 7, các hoạt động festival gắn liền với đời sống sinh hoạt, lao động và văn hóa tinh thần của người dân miền biển như triển lãm các sản phẩm làm từ hoa ngô đồng, thi lắc thúng chai, trình diễn cano nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm. Anh Nguyễn Ngọc Nam, một du khách Hà Nội cho biết.
Cũng rất may mắn là được vào đúng cái dịp lễ hội của cái cây ngô đồng. Lễ hội thì thực ra mình thấy cái cây ngô đồng rất đẹp, sự là đẹp mà nó là một cái nét đặc trưng của người dân Cù Lao Chàm. Thật sự ra là vào lần đầu tiên mới biết được cái cây ngô đồng này.
Cùng với đà phục hồi của du lịch trong nước, 6 tháng đầu năm nay, Cù Lao Chàm có hơn 43.000 lượt khách, trong đó có hơn 3.100.000 lượt khách quốc tế. Festival Cù Lao Chàm mùa hoa ngô đồng đỏ là một điểm nhấn kích cầu du lịch biển đảo với những giá trị văn hóa bản địa đặc trưng nhằm thu hút du khách về với Hội An nói chung và Cù Lao Chàm nói riêng trong mùa hè này.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.